Quý vị có vào chùa đi nữa cũng mang hết cái cốt cách của con người Việt Nam có vào chùa, với tư duy của người Việt Nam có vào chùa, chứ không phải là tư duy của người Mỹ, người Anh, người Pháp, vân vân. Chính vì vậy, nói cái background để rồi chúng ta thâm nhập vào kinh tạng dễ dàng hơn, thông cảm nhau hơn, và từ đó mình đi đến cái giáo pháp bằng tâm chứ không phải là bằng cái hình thức bên ngoài. Mà như chúng ta thấy là từ quy y pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, chứ không phải là hiểu ha, thâm nhập. Chính vì lẽ đó mà khi đã hiểu nhau rồi thì chúng ta dễ thâm nhập nhau hơn. Tính cách của con người Việt, thứ nhất là con người đó thể hiện ở ngoài thế gian như thế nào, và con người đó thay đổi theo quá trình của môi trường sống ra sao, và yếu tố của con người học Phật nó khác với người đời như thế nào. Thứ tư là văn hóa vật chất của Phật giáo. Nó gồm có Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, rồi Phật tử, về kiến trúc, tự viện, trang ảnh, y phục, trang phục đó, rồi về nghi lễ. Về văn hóa tinh thần của Phật giáo thì vũ trụ quan của Phật giáo nhìn nhận như thế nào, nhân sinh quan của Phật giáo ra làm sao. Và cuối cùng nữa là cái Phật giáo đi vào thế gian đó, nó bằng cái con đường như thế nào. Tiếp tục chúng ta nói khái quát qua những cái yếu tố được gọi là nhỏ to tâm sự với nhau ở cái buổi tiếp theo, giấc ngộ ngàn năm, chiêu cảm từ cuộc sống, rồi giật mình tan cuộc trùng phùng, để rồi tự nhận mình là một chiếc lá thu rơi chuẩn bị lìa cành. Thứ 10 là sự chuyển hóa. Trong cuộc đời này không có cái gì nó không mang yếu tố của sự chuyển hóa. Bất cứ cái gì cũng mang yếu tố sự chuyển hóa. Chiếc lá trở thành màu vàng héo úa cũng bắt đầu từ chiếc lá màu xanh, màu non. Quý vị già nua trên đầu tóc bạc cũng bắt đầu từ một đứa em bé trẻ thơ. Tất cả mọi thứ đều có một sự chuyển hóa. Chuyển hóa đó như là định luật tất nhiên của sự sống này, hay có thể gọi khác đi, đó là yếu tố vô thường. Nhờ vô thường mà chúng ta mới có đây và mới sống ở nơi này. Nhờ vô thường mà cuộc sống bắt đầu tiếp diễn. Thứ hai là hành trang của Bồ Tát vào đời, là người Phật tử vào đời như thế nào, vào đời như thế nào để đi đúng với con đường của Bồ Tát đã đi. Thứ 12 đó là kết luận. Thì kính thưa đại chúng, trong cái cuộc sống này, cái hệ tọa độ ba chiều luôn luôn mang yếu tố quyết định bất cứ sự hưng vong của sự sống. Đó là không gian, thời gian và chủ thể, như chúng tôi đã từng nói ở nơi này cũng như nhiều nơi khác mà quý vị cũng đã nghe. Tất cả mọi thứ đều quy chiếu trong cái hệ thống tọa độ ba chiều, đó là không gian, thời gian và chủ thể. Chưa có từng một sự vật và hiện tượng nào trong cuộc đời này có thể định danh được, có thể định nghĩa được, có thể nhìn thấy được, có thể nghe thấy được, có thể ngửi nếm được, có thể sờ mó được mà không thông qua ba cái yếu tố, đó là không gian, thời gian và chủ thể. Để có thể nói được cái bàn, xác định nó là cái bàn, trước nhất cái bàn đó nó phải được có trong tâm khảm của mỗi người cái đã. Thế thì trong tâm khảm của mỗi người kia, cái bàn đó chưa biết nó là cái gì, chưa biết nó bốn chân, nó ba chân, nó hai chân, hay chưa biết nó là cái bàn thờ, hay là cái bàn ăn, hay là cái bàn salon, chưa biết. Nhưng hễ nói cái bàn là trong đầu ai cũng nghĩ nó là một cái mặt phẳng có thể để cái đồ lên được. Thế thì khi mà nói tới một bất cứ một yếu tố nào thì yếu tố đó đã tồn tại trong cái phạm vi mà nó tồn tại. Nói tới con người cũng như vậy, chúng ta tồn tại có một mức hạn của đời sống con người và có cái thời gian, cái lý lịch của cái đời sống của con người đó. Đồng thời chúng ta có một cái nó gọi là cái cốt tủy văn hóa của mình mà mình không thể thay đổi cái đó sang cái khác được. Dẫu cho chúng ta có thay máu, chúng ta có thay gan, chúng ta có thay cả trái tim, phải không? Và chúng ta có thể thay cả những bộ phận trong cơ thể của mình, nhưng cái nền, cái yếu tố văn hóa đó nó không thay đổi. Đó là cái làm cho mình khác với người khác, làm cho dân tộc này khác với dân tộc khác mà chúng tôi sẽ định nghĩa sau. Ba cái trục không gian, thời gian và chủ thể này trong giáo pháp của Đức Phật đã được xác định bằng yếu tố khế lý, khế cơ và khế thời. Để mỗi lần mà Đức Phật thuyết pháp á, thì Ngài đều xác định được rằng khế lý là phù hợp với chân lý, khế cơ là phù hợp với căn cơ, và khế thời là phù hợp với yếu tố thời gian. Đó chính là cái ba cái hệ tọa độ không gian, thời gian và chủ thể được xác định một cách rất trực tiếp. Ba cái hệ tọa độ này, mỗi lần mà quý Phật tử có nhận định một cái điều gì đó, đặt cái điều đó trong cái hoàn cảnh, trong cái thời gian mà cái điều đó nó xuất hiện, đừng gán ghép cho nó bất cứ một cái gì mà đi ra ngoài cái lúc mà nó đã xuất hiện. Nên đặt nó vào trong vị trí của nó đang làm. Giống như thể chúng ta từng nghe là nếu anh không thích cái gì thì đừng có đem cái đó cho người, phải không? Ông bà mà nói là gấp lửa bỏ tay người đó, hoặc là ném đá giấu tay. Tức là những cái gì mà chúng ta cảm thấy là mình sai, cảm thấy là mình quấy, mình muốn đổ thừa cho người khác. Nhưng xin thưa đại chúng, qua cái bài này rồi, chúng tôi cũng không muốn lên lớp, tức là cũng không phải nói cho quý Phật tử nghe rằng cái điều này nó căn bản của đời sống, tại sao cần phải nói nữa. Nhưng mà nói để chi? Để nhìn thấy được ở trong này có những vị rất là trẻ, và chúng tôi muốn đưa cái này vào, cái văn hóa thiền môn này vào, để nhìn thấy một cách tổng thể cái nền văn hóa của Phật giáo nó bao gồm cái gì, nó chứa đựng cái gì, mà nó theo một trật tự hệ thống như thế nào, quý vị ha. Dạ, nó có một cái hệ thống của nó. Tất cả mọi thứ đều là những cái yếu tố rời rạc, nhưng nếu khi bỏ những yếu tố rời rạc đó vào trong một hệ thống, có nghĩa là những yếu tố rời rạc có sự sắp xếp trước sau, trái phải, trên dưới. Ví dụ một cái đồng hồ, nó có kim giờ, kim phút, kim giây, nó có số 1, số 2, số 3, số 4 đến số 12, nó có cái nền, cái background, nó có cục pin. Nhưng mà tháo hết tất cả những cái đó ra thì nó chẳng phải là cái đồng hồ. Nhưng nếu bỏ rời đi một trong tất cả những cái đó, cũng thiếu vắng đi cái gọi là đồng hồ. Thế thì một tổng thể hệ thống nó bao gồm tất cả những cái đơn lẻ mà có kết cấu với nhau, thì nó sẽ thực hiện được chức năng của nó. Trong một ngôi chùa cũng vậy, trong một gia đình cũng vậy, và trong một đoàn thể, tập thể nào của xã hội cũng vậy cả. Thứ hai là con người và niềm tin để thực hiện, để hình thành nên cái giáo chủ, hình thành nên cái gọi là tôn giáo. Trong một tôn giáo thì nó có giáo chủ, nó có tăng lữ, nó có tín đồ, nó có giáo lý, nó có niềm tin, nó có giáo chế, giáo tài, giáo sản, vân vân, là những cái để hình thành nên cái gọi là tôn giáo. Phật giáo được gọi là tôn giáo là bởi vì nó có tất cả những cái đó. Nhưng mà rồi Phật giáo cũng gọi là một tôn giáo triết học mà không phải là tôn giáo, là tại vì Phật giáo cũng không có thừa nhận cái nào hết, là tại vì tất cả những cái đó không phải là Phật giáo, mà tập hợp cái tất cả những cái đó đi theo một hệ thống, một trật tự nhất định, thì cái đó mới có thể gọi là tôn giáo. Ngôi nhà Phật giáo cũng tương tự như vậy, nó được kết cấu bởi nhiều yếu tố và có mối quan hệ mật thiết với nhau như chúng tôi trình bày. Nó có văn hóa tinh thần, có văn hóa vật chất, nó có hệ thống tăng lữ, nó có hệ thống chùa viện, có hệ thống giáo sản, có hệ thống giáo tài, tức là tự viện, chùa, nhà gì đó, bàn thờ, hệ thống tượng, vân vân và vân vân, rất là nhiều yếu tố. Bây giờ chúng ta thử định nghĩa như thế nào về văn hóa. Định nghĩa về văn hóa theo nghĩa hẹp thì ta có thể định nghĩa nó là trình độ văn hóa hay là những giá trị trong các lĩnh vực như là văn hóa giao tiếp, văn hóa kinh doanh, văn hóa ẩm thực, văn hóa vùng miền, ví dụ văn hóa Nam Bộ, văn hóa Tây Nguyên, văn hóa Đông Sơn, văn hóa Hòa Bình. Tức là mỗi nền văn hóa nó đều có một cái đặc biệt đặc khu với nó riêng. Theo cái nghĩa rộng thì nó bao gồm cả vật chất và cả yếu tố tinh thần. UNESCO định nghĩa văn hóa nó bao gồm tất cả những gì làm cho dân tộc này khác dân tộc khác, từ những sản phẩm tinh vi hiện đại nhất cho đến những tín ngưỡng, phong tục, tập quán, lối sống và lao động. Thì có nghĩa là nó bao gồm hết trơn này. Ví dụ uống rượu cần là một nét văn hóa đặc trưng của người Tây Nguyên, đúng không? Tức là nó là một nét văn hóa. Nhưng mà rồi bây giờ có một cái tục lệ nữa. Có một cái bộ lạc nọ, họ quan điểm như thế này: sau khi mà người thân họ chết á, thì họ mới cắt thịt của người thân của họ cho những cái người con, cháu, anh, chị, em trong thân quý nó ăn. Người ta nghĩ được rằng khi mà mình ăn thịt như vậy đó, thì cái thịt của cái người bà con của mình nó sẽ không bao giờ mất đi, mà nó sẽ nuôi dưỡng mình cho mình lớn lên, và nuôi dưỡng con cháu mình cho con cháu mình lớn lên. Thế thì cái người kia đã tan biến và hòa nhập vào trong cơ thể của mình, của gia đình mình, của con cháu mình. Thế thì người kia sẽ không bao giờ mất đi, người kia sẽ bất tử. Được chưa? Thế thì cái nền văn hóa đó đối với lại mình kêu cái nền văn hóa kia là man rợ, phải không? Nhưng mà nó trở thành nét văn hóa đặc biệt của họ, tùy theo cái tâm thức người ta tin tưởng hay không mà nói. Thế thì khi nói văn hóa, không có cái gì gọi là mang rợ hay không mang rợ. Mang rợ hay không mang rợ là tùy thuộc vào yếu tố chủ thể của cái nền văn hóa đó phán xét, chứ mình không phán xét yếu tố đó là mang rợ hay không mang rợ. Một ví dụ nữa, chết và xử lý xác chết. Ví dụ ở Tây Tạng thì khi người ta chết xong rồi thì người ta mới đem cái xác thay chết đó lên trên núi và băm nhỏ ra cho chim ăn. Ngay cả khi hộp sọ người ta cũng chặt ra thành từng mảnh để cho chim ăn. Thế thì hình thức xử lý xác chết của dân tộc Tây Tạng, đôi khi mình nói cho trời ơi, ông bà mình chết rồi đỡ nào mà đem dao đem búa lên đó mà đập mà chặt cái thay đó ra, có phải vậy không? Thế thì trên một cái nghĩa nào đó chúng ta nhìn thấy đó là một cái yếu tố mang tính chất hơi man rợ. Nhưng mà người Tây Tạng họ quan điểm về cái chết nó khác, cho nên chính vì vậy hình thành nên yếu tố văn hóa đó của người Tây Tạng. Thế thì chúng ta không thể nói được văn hóa này cao hơn văn hóa kia, văn hóa này tốt hơn nền văn hóa kia. Không có cái nền văn hóa nào tốt hơn cái nào hết. Tốt hay không tốt là phụ thuộc vào cái gì? Cái chủ thể, tức là cái yếu tố con người xây dựng nên, cái hình thành nên cái môi trường văn hóa đó. Quý vị thấy chưa? Từ từ là quý vị sẽ thấy được rằng đi trong suốt cái con đường này 5-70 năm, 80-90 năm, bây giờ nhìn lại không có cái gì quan trọng hết. Cái gì mà quan trọng á là cái đó nó chỉ cần thiết vào lúc đó thôi. Và sau cái thời gian cái lúc đó rồi, cái đó hình như nó đã trở thành phai nhạt trong lòng người. Khi anh thương em thì tất cả những cái gì em muốn cũng chịu hết. Nhưng mà khi anh giận em rồi thì cái gì em muốn cũng say no hết. đó là yếu tố rất bình thường qua cái công việc ganh năng ghét ở đời này thôi. Đó là yếu tố tầm thường và bình thường nhất mà ai cũng có hết, ai cũng sống với cái đó hết. Để rồi chúng ta sẽ nhìn thấy sau này. Tiếp tục. Một định nghĩa nữa, văn hóa là cái còn lại khi ta đã quên đi tất cả, là cái vẫn thiếu khi mà người ta đã học tất cả. Ở đây có quý vị nào hứng thú không? Chắc là có, phải không? Đại khái vậy thôi, chắc là có. Nhưng mà rồi khi quý vị hút thuốc đó, mình đâu có cố tình hay cố ý mình cứ kẹp cái đĩa thuốc ở hai cái ngón tay của mình, phải không? Không biết là ông bà mình, không biết là từ xưa tại sao họ phải kẹp như thế. Và cái đầu mồi lửa nó luôn luôn nằm phía ngoài và cái đuôi nó nằm ở bên trong. Từ xưa tới giờ không ai dạy cho mình hết, nhưng mà cứ hễ cầm đĩa thuốc bên người ta cứ vẫn cầm như thế, phải không? Có đúng vậy chưa? Nó trở thành một yếu tố văn hóa, nó lây lan khủng khiếp. Ngày hôm nay chúng ta có cái remote control ở nhà, remote control, cái quạt có remote control, cái gì nữa, DVD player remote control, cái gì cũng có remote control hết. Và chẳng may một ngày nào đó trong tương lai, cái ngón tay cái của mình nó sẽ dài hơn những ngón tay khác. Điện thoại có ai cầm ra rồi bấm bấm chỉ không, hay là cũng chỉ là ngón tay cái. Cho nên cái ngón tay cái này bây giờ nó gọi là văn hóa ngón tay cái. Văn hóa ngón tay cái để nói lên cái gì? Để nói lên một cái thời buổi tận dụng ngón tay vô ích này. Cái ngón tay gọi là cái này, phải không? Nó từ trước tới giờ nó đứng một mình nó lẻ loi, và bây giờ nó có tác dụng của nó rồi đó. Một ngày nào đó nó sẽ dài hơn những ngón tay khác, tại vì nó làm việc nhiều hơn. Văn hóa của ngón tay cái. Văn hóa là cái còn lại khi mà ta đã quên đi tất cả. Khi mà quý vị làm một cái gì đó tự dưng nó phản ứng ra, thì cái đó nó mang đậm cái tính chất văn hóa của con người đó, của dân tộc đó, nó đi theo trong máu mủ mà không thể bỏ đi được. Mà mình có bắt chước cái dân tộc khác, mình cũng làm không có giống như người ta. Đó là một sự nguyện ác. Thì cái còn lại đó gọi là văn hóa. Văn hóa là một hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy trong quá trình hoạt động. Nói như thế đó không phải là một người, hai người có thể hình thành nên cái văn hóa, không có. Mà phải là những hệ thống, nó phải là một hệ thống, tức là nó bao gồm những yếu tố. Thứ hai là nó là những giá trị, tức là những giá trị là những cái nó có ảnh hưởng, có sức lây lan, có nhiều người sử dụng và công nhận của vật chất. Ví dụ vật chất là như cái gì? Ví dụ như trống đồng, phải không? Trống đồng Đông Sơn chẳng hạn, đó là một yếu tố văn hóa cổ truyền của dân tộc mình, đó là một yếu tố đó. Do con người sáng tạo chứ không phải là do loài thiên, loài vật hay là cái gì sáng tạo hết, mà yếu tố con người chủ thể được xác định rõ ràng là yếu tố con người sáng tạo và được tích lũy. Cái văn hóa này nó không phải một ngày, một bữa, hai tháng, ba tháng, một năm, hai năm, mà nó tích lũy từ ngàn đời, từ lúc nọ lúc kia, năm nọ năm kia, đời nọ đời kia, trong quá trình con người ta sinh sống hoạt động. Văn hóa là như thế đó. Và thiền môn, thiền gọi đủ là thiền na, Hán dịch là tĩnh lự, có nghĩa là để tâm suy nghĩ, suy tư, tư duy. Thiền có một nét nghĩa nữa, đó là Phật. Thiền cũng có thể nghĩa là hiểu là Phật. Và môn là cửa, thiền môn có nghĩa là cửa Phật hay là cửa chùa. Thiền môn, chứ không phải là nghe cái tiêu đề là văn hóa thiền môn thì cứ nghĩ đó là văn hóa của sự ngồi thiền hay là văn hóa của thiền không, không phải vậy. Mà thiền môn chính là cửa Phật, cửa chùa, hay nói đủ hơn đó là văn hóa của tự viện, của chùa, của tu viện, của thiền viện, của ni viện, của tổ đình, của tịnh xá, của tịnh thất, của niệm Phật đường. Tức là những cái danh từ mà để chúng ta chỉ chung cho những từ gọi thế nào là tự viện, chùa, tu viện, thiền viện, ni viện, tổ đình, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường. Quý vị nào để phân biệt hết tất cả những cái danh từ này? Thế nào gọi là tự viện, thế nào gọi là chùa, thế nào gọi là tu viện, thế nào gọi là thiền viện, thế nào gọi là ni viện, thế nào gọi là tổ đình, thế nào gọi là tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường? Quý vị thấy không? Những cái nó đơn sơ, nó đơn giản, nhưng mà rồi chúng ta cứ gặp hoài, nhưng mà đôi khi hỏi không biết tại sao hết. Chúng ta có thể gọi chung tất cả những cái đó là tự nguyện. Có thể gọi chung tất cả những cái mới nói đó là tự nguyện. Chùa hay gọi là tự. Chùa cũng là tự, ví dụ như là Phật Ân Tự, tức là chùa Phật Ân. Chữ tự đó nghĩa là chùa. Tu viện thường là để dành cho chư tăng. Tu viện thường để dành cho chư tăng, có nhiều tăng chúng ở tu và học. Thiền viện cụ thể nhất đó là thường là đặt cho những trung tâm mà tu theo về phía thiền á, về thiền tông. Ví dụ như thiền viện Chánh Pháp của Thượng tọa Thông Triết, ngày mai sẽ giảng cho quý vị đó, là thiền viện Chánh Pháp Oklahoma. Thì cái tên thiền viện này là tại vì không phải có nhiều tăng sinh ni sinh ở, mà thiền viện này ý là tôi tu thiền. Nhưng mà tu thiền thì bây giờ Thượng tọa vẫn cúng linh, vẫn thờ linh, vẫn cúng linh, vẫn cúng khí thực, vân vân, vẫn tụng kinh như là tịnh độ. Thật ra thiền thì không có chuyện đó. Thiền thì không có tụng kinh, chỉ ngồi thiền thôi. Thiền thì không có cúng linh gì hết á. Nhưng mà tùy duyên, bất biến tùy duyên, yếu tố đó sẽ được nói sau này. Ni viện thì cái từ này thì thấy rõ rồi đó, nó cho chư ni. Tu viện thì dành cho chư tăng, ni viện dùng cho chư ni. Nhiều ni ở và có sự ăn học trong đó. Tổ đình, khi nào gọi là tổ đình? Ví dụ hòa thượng Chí Tính đi ha. Thì hòa thượng Chí Tính, ví dụ ha, hòa thượng Chí Tính chưa phải là người khai sơn đầu tiên của chùa Long Sơn, hòa thượng kế thừa thôi. Nhưng mà nếu như hòa thượng Chí Tính là người khai sơn tổ đình chùa Long Sơn ở Khánh Hòa, Nha Trang, thì khi hòa thượng tịch á, thì tất cả những người đệ tử của thượng tọa đó, của hòa thượng đó, mới đặt lại cái tên chùa là tổ đình. Là vì sao? Là tại vì nơi này là nơi tổ, chốn tổ của mình, của những cái người kia, của những người đệ tử mà bây giờ đã tha phương. Kẻ thì làm trụ trì chùa nọ, người thì làm trụ trì tu viện kia, và bây giờ suy tôn cái gốc đó là thành tổ đình, thì nó gọi là tổ đình. Khác biệt ha. Tịnh xá thường thì dùng cho khất sĩ, trường phái khất sĩ. Và tịnh thất là mang cái yếu tố rất là nhỏ gọn, để cho một vị hai vị nào đó ẩn tu. Ví dụ như quý sư cô ni sư minh huệ, quý vị biết ha, thì ni sư gọi là tịnh thất thanh lương. Tịnh thất thanh lương là mua một cái nhà nhỏ nhỏ, rồi về đó cũng có 5-3 phật tử, rồi sớm tối tụng kinh ngồi thiền đại khái vậy, nhưng mà không có lớn ra, không có quy mô, mang yếu tố rất là nhỏ của sự tu học. Niệm phật đường là sao? Niệm phật đường có nghĩa là khi mà đi ngang con đường thấy một cái nhà nhỏ nhỏ gắn một cái bảng niệm phật đường, thì mình biết đây là một cái nơi mà ở ngoài đường có thể nhìn vào thấy được, thì gọi là niệm phật đường. Hay là mình có thể đi ngang nhìn vào thấy để niệm phật thì gọi là niệm phật đường. Dạ, niệm phật đường á là cái nơi thứ nhất lúc mới ban đầu thường thì ở Việt Nam, chứ còn ở đây thì không sử dụng từ này. Ví dụ như là một cái thôn A, thôn B gì đó, một cái làng, một cái xã nào đó, bây giờ có nhiều người Phật tử trong làng đó muốn dựng lên một cái chùa. Thế thì cái việc đầu tiên là họ dựng lên một cái gọi là niệm Phật đường, để cho tập hợp những cái người xung quanh trở lại. Rồi sau khi mà có cái niệm Phật đường rồi, họ làm giấy, làm tờ, rồi sau đó họ mới xin một cái tên chính thức nào đó. Được chưa? Thì cái đó là cái mà sơ khởi. Còn ví dụ như niệm Phật đường Freeman, quý vị biết không? Dạ, niệm Phật đường Freeman ở San Jose, thì hòa thượng Thái Siêu và hòa thượng Thái Siêu trụ trì đó, thì cũng cái yếu tố tương tự như vậy. Đó là một cái building, một cái building của một cái hãng tiện, thì cắt ra nửa cái building đó để làm chùa, thì gọi là niệm Phật đường, tại vì nó hoàn toàn chưa có chính thức. Nó chưa chính thức là tại vì nó không phải xây một cái chùa hẳn hoài để có thể gọi một cái tên chính thức, cho nên gọi là niệm Phật đường Freeman. Niệm Phật đường Freeman, Freeman á, là cái vùng ở đó, ví dụ như là Minneapolis thì mình gọi là niệm Phật đường Minneapolis. Văn hóa thiền môn đó là nền văn hóa nhà chùa, nền văn hóa của sự từ bi trí tuệ hùng lực, nền văn hóa giải thoát hay là giác ngộ. Nó bao gồm tất cả những giá trị vật thể và phi vật thể của Phật giáo. Cái yếu tố, cái giá trị vật thể thì dễ thấy lắm, chùa, thiền, chuông, mỏ, linh, khánh, kinh, kệ. Nhưng mà cái ẩn tàng trong kinh kệ kia đó là yếu tố phi vật thể. Ví dụ như triết lý của kinh Pháp Hoa, triết lý của kinh Duy Mang Trật, triết lý kinh A Di Đà, thì nó gọi là phi vật thể là như thế. Và yếu tố vật thể là như thế. Yếu tố con người cũng là một trong những yếu tố vật thể. Và ngoài cái yếu tố con người về thân xác, nó còn có yếu tố tâm linh. Thì ngay cả trong cái bản thân của con người, nó đã bao gồm yếu tố của vật thể và phi vật thể. Ví dụ phi vật thể, ví dụ nhã nhạc cung đình Huế là phi vật thể, là tại vì trong đó nó có ngũ cung. Quý vị đã nghe trai đàn chẩn tế phải không? Đấy, thì những cái nhạc mà sử dụng trong trong chẩn tế đó là những cái nhạc của nhã nhạc cung đình Huế. Đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa, trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà của thiền sinh thường chiếu. Đạo này nó có thể nói được, nó có thể diễn tả được bằng lời, nhưng mà xin thưa là tất cả những cái sự diễn tả ra đó là những cái rất là giới hạn. Chỉ có cái im lặng như thiền tông đó thì mình mới có thể gọi đó là tịch nhiên. Tịch nhiên đó để thấu được, để thấu được cái yếu tố chân như ẩn tàng sâu kín trong Phật giáo. Còn tất cả những cái mà chúng ta phô diễn ra bên ngoài, nói cho nhau hiểu, nói cho nhau nghe chơi để dẫn tới, thì cái đó nó chỉ là ngón tay chỉ trăng chứ chưa phải là mặt trăng. Đại chúng hiểu ha, tất cả những cái chúng ta lý giải lòng vòng về kinh điển, luật, chùa, chiền, tự viện, áo, y, mọi thứ, nó chỉ là cái rất là bình thường để nó hình thành lên mà thôi. Còn cái ẩn tàng để tu mà thành Phật thì không thể tình được cái yếu tố đó. Nhưng mà bỏ tất cả những yếu tố đó thì cũng chưa chắc gì thành Phật đâu. Cho nên Phật Pháp nó khó như vậy đó. Đạo nó không có nhan sắc nào hết, không thể nói được, mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Có Phật tử hỏi thưa Thầy, đi vào restroom niệm Phật được không? Được không? Tốt rồi. Loại hình văn hóa, từ cái thở mà loài người mới được hình thành đó, rồi dần dần cho đến cái xã hội du mục. Du mục là sao? Là chăn nuôi đó. Du mục có nghĩa là những cái con người, quý vị coi phim coi phim gì đó, những cái người dân Mông Cổ đó, họ sống 3000, họ không có nhà, họ sống trên những cái đồi, cái thảo nguyên thật là rộng lớn, và họ thả cừu, thả dê, là họ sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi. Khi mà cái cánh đồng này hết cỏ, họ lại lùa hết tất cả đàn bò, đàn dê đó đến một cái vùng đất khác, một cái bình nguyên khác để ăn. Và họ sống cắm lều ở trên đó để sống, và cái hết mùa này sang mùa khác, tháng này tháng khác, năm nọ qua năm kia, họ sống như thế đó. Họ là người vô gia cư, họ sống du mục, họ sống này rày đây mai đó, hình thành nên cái lối sống trọng động, tức là đi đây đi kia, đi tới chỗ nọ đi tới chỗ kia, nó trọng động và chinh phục và chế ngự thiên nhiên. Họ không phục thuộc thiên nhiên như vậy, họ trọng về sức mạnh, họ trọng võ, họ trọng nam giới, và họ mang họ của người chồng chứ không phải mang họ người vợ ha. Về nông nghiệp có hai nền văn hóa ha, nên nền văn hóa du mục và nền văn hóa nông nghiệp. Nền văn hóa nông nghiệp là nền văn hóa của sự trồng trọt, định cư, trọng tỉnh. Định cư này là nền văn hóa Việt Nam của mình á, tức là nền văn hóa nông nghiệp, nền văn hóa mà phải cư ngụ, an cư lạc nghiệp, phải cư ngụ rồi từ đó mới phát triển sự nghiệp của mình. Nền văn hóa này có sự định cư, tức là ổn định chỗ ở, chứ không có thay đổi rày đây mai đó. Sở dĩ nói vậy chi, nó dài dòng vậy chi, để thấy được là hai cái nền văn hóa này nó ảnh hưởng đến hai cái đời sống của con người khác nhau, phương Đông khác, phương Tây khác nha, chứ không phải nó hóc thời gian quý vị đâu. Định cư trọng tĩnh, trọng cái sự yên tĩnh, là nó tôn trọng, nó hòa hợp với thiên nhiên, nó trọng tình, nó trọng văn, nó trọng người nữ, tức là sinh ra cái tức là cái gì mà quan trọng nhất, to lớn nhất, ví dụ như bố cái đại vương đó, là chúng ta ha, hoặc là cái gì quan trọng nhất thì gọi là cái, ví dụ cây cột cái, ngón tay cái, cái gì nữa, cái gì nữa, đó là tôn trọng cái yếu tố, tôn trọng yếu tố của cái người nữ. Tính cách của con người Việt Nam, theo một tí tính cách, cái này là tính cách nói chung, tính cái phương diện thế gian, xin thưa đại chúng, trên phương diện thế gian, con người ta không thể, hoặc là rất là hiếm khi để có thể bước qua khỏi cái bát phong buồn vui tốt xấu khen chê được mất. Hôm nay buồn lắm chị Hằng ơi, trần thế nay em chán nữa rồi, cung quế có ai ngồi đó giữa cành đa, xin chị nhắc lên chơi, có bè có bạn can chi tuổi, cùng gió cùng mây thế mới vui. Cái buồn cái vui này, xin thưa đại chúng, cái bát phong này nó làm cho đời sống của chúng ta trầm luân trong sinh tử, chứ không có cái gì khác hơn hết. Bây giờ nếu như quý vị tu làm sao đó, ai mà chê mình đó thì mình cũng không có buồn, mà ai khen thì mình cũng không vui. Tập thử đi, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Tốt xấu, ai nói tốt thì thích, ai nói xấu thì ghét, phải không? Rồi người khen thì mình hưng phấn, và người chê thì mình bực dọc. Nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tàn bang. Một lời nói thôi có thể làm cho cả một quốc gia hưng thịnh, cũng một lời nói thôi có thể làm cho quốc gia sụp đổ. Đấy. Được và mất. Cái gì được và cái gì mất. Và tất cả trong cuộc đời này, ai cũng đã từng được và ai cũng đã từng mất. Cái được và cái mất đó thường xuyên thay đổi chỗ cho nhau, cũng như khen chê thường xuyên thay đổi chỗ cho nhau, tốt xấu thường xuyên thay đổi chỗ cho nhau, và buồn vui cũng y chang như vậy. Trong đời sống này nó là gió mà. Mà gió thì phải lay chuyển. Gió mà, phải không? Nếu mà gió mà không lay chuyển thì làm sao gọi là gió? Bản chất của gió là chuyển động. Bản chất của lửa là nóng. Đúng không? Chỉ có vậy thôi. Thế thì gọi là bát phong. Tám cái điều này nó luôn luôn chuyển động. Nó chuyển động để rồi chúng ta thấy được rằng đôi khi nó nằm trong cái yếu tố, cái triết lý âm dương mà chúng ta sẽ nói sau. Tính cách của con người Việt Nam chúng ta sơ lược qua năm cái tính cách. Thứ nhất là tính ưa hài hòa, thiên về âm tính, tính cộng đồng, tính tổng hợp và tính liên hoạt. Nha, tính cách của con người Việt Nam. Ưa hài hòa, đây là xuất phát từ cái triết lý âm dương. Triết lý âm dương thì chắc là quý bác ở đây rằng 6 câu luôn. Triết lý âm dương này nói là trong âm có dương, trong dương có âm. Âm dương có thể chuyển hóa qua lại với nhau. Cực dương thì sinh âm, mà cực âm thì sinh dương. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà đau khổ đến mức độ tột cùng rồi, ta thấy nó nhẹ tưng như không, phải không? Mà khi hạnh phúc mà nó tới hết mức rồi thì hạnh phúc đó cũng bình thường lắm. Và chưa từng có cái gì là cái ở nguyên cái giá trị nó từ lúc ban đầu cho đến lúc kết thúc. Tất cả mọi sự vật và hiện tượng đều ẩn tàng trong nó một cái gì đó, mà cái đó nó làm chất liệu cho những cái khác bùng phát. đại thái, ví dụ như một gia đình hai vợ chồng mới lấy nhau, trong cái sự hạnh phúc của lứa đôi, đương nhiên họ hẹn thề trăm năm, răng long đầu bạc, tất cả những cái đó dường như là tất cả những cái bề ngoài để rồi họ thế nào, họ kết gắn, họ gắn kết với nhau. Nhưng mà rồi từ ở bên trong nội chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện sở thích của anh, chuyện sở thích của em, từ những yếu tố bên trong đó làm cho đời sống họ bắt đầu có sự xích mích. Nhưng mà rồi cái gì rồi nó cũng sẽ qua đi, chưa từng có cái gì ở lại. Cái gì rồi cũng sẽ qua đi, câu nói này rất đơn giản mà quý vị hãy ghi vào thuộc. Cái gì rồi cũng sẽ qua đi, đừng bao giờ quên câu đó. Cho đến một ngày nào mình bệnh, hoặc là bây giờ sức khỏe mình đang dồi dào, quý vị đừng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ không bệnh. Cái này rồi cũng sẽ qua đi. Cái đời sống hiện tại chúng ta đang có, chúng ta đang khỏe mạnh này rồi cũng sẽ qua đi. Hiện tại bây giờ ta tiền muôn bạc vạn rồi cũng sẽ qua đi. Chúng ta có con, chúng ta có vợ, có chồng rồi cũng sẽ qua đi. Chúng ta đau ốm, chúng ta bệnh tật, chúng ta buồn phiền rồi cũng sẽ qua đi. Từ lúc sinh ra tới bây giờ chưa có niềm hạnh phúc nào ở mãi nguyên giá trị của nó từ lúc đó tới bây giờ, đúng không? Và quý vị cũng vậy, có những nỗi buồn thì từ lúc sinh ra tới đến bây giờ bao nhiêu nỗi buồn đã trải qua trong thân phận con người của mình, có đến được đâu. Nhưng mà rồi tất cả những niềm vui và nỗi buồn đó nó cứ đến rồi nó cứ ra đi, mà ta không phủi, ta không gạt bỏ, ta cũng không mong muốn. Hễ nó đến thì nó sẽ ra đi, như tự bản thân nó có một cái sự sống của riêng cá nhân, của từng cái đó. Nó đến rồi nó lại đi, nó lại đi rồi rồi cái khác lại đến. Cho nên đời sống này là một cái đời sống của sự lưu chuyển, mà triết lý âm dương này đã nói nó luôn luôn quay, nó luôn luôn chuyển và nó luôn luôn ẩn tàng trong nó. Không có cái gì hiện tại bây giờ, nếu quý vị thương tôi thì quý vị khen nức nở, nhưng mà một ngày nào đó quý vị, tôi làm quý vị không có đồng ý, phật lòng thì sao? Chê tối đa luôn, có phải vậy không? Đó là một cái, đó là một cái yếu tố trong tâm thức mình vẫn nghĩ như vậy. Cho nên rồi trên cái con đường mình đi đó, mình biết chấp nhận nhau cái gì. Cuộc đời này chỉ có sự chấp nhận mà thôi, không có cái yếu tố tuyệt đức trong cuộc đời vô thường tạm bợ này. Chúng ta tạm chấp nhận nhau và tạm trú với nhau, tạm làm việc với nhau, tạm sinh sống với nhau, tạm nói với nhau nghe và tạm thiện thể đi qua trong cuộc đời đau khổ này. Còn tất cả những cái đang nói đây, cái tất cả quý vị đang nghe đây, nó chưa phải là đúng, nó chưa phải là perfect, nó chưa phải là cái tuyệt vời mà quý vị nghe xong đạt thành quả vị vô thượng bồ đề. Không có yếu tố đó xảy ra. Nhưng mà từ cái nghe này, nó thấm dần dần, nó thấm dần dần. Ngay cả khi Đức Phật Ngài còn nói đừng nghe những gì đã ghi chép trong sách vở, đừng nghe những gì mà từ ngàn đời nay để lại, đừng nghe những gì mà từ những bậc quyền uy thế lực tuyên thuyết, mà hãy nghe những gì mà tự trong thân tâm của mình, tự trong tâm thức của mình á, đã chiêm nghiệm, đã thực hành và biết nó đúng, mang lại cho mình sự an lạc và người khác an lạc thì hãy tin. Dạ. Và rồi từ cái yếu tố, cái triết lý âm dương này sinh ra cái tính cách là cái gì cũng được. Có những con người rất là dễ tính, nhưng rất có những con người rất là khó tính. Thế thì cái dễ tính và khó tính đó đối với chủ thể là cá nhân của họ, họ không bao giờ nhìn thấy được họ dễ hay họ khó. Mà họ dễ hay họ khó là nhờ vào yếu tố phản chiếu của một tấm gương là người khác, đúng vậy không? Thế thì khi chúng ta xác định được nền văn hóa của mình là vì chúng ta có một nền văn hóa khác để đối chiếu, có phải vậy không? Chứ tự bản thân mình không thể nhìn được mình được. Tại vì tự bản thân con mắt nó không thể nhìn thấy nó. Nó là cái để thấy, nhưng mà nó không thể thấy tự bản thân nó. Phật tánh là cái để có thể thấy tất cả, nhưng tự bản thân nó không thấy được nó, mà nó phải cần qua sự học hỏi, qua những sự chiêm nghiệm, qua ngồi thiền, qua tụng kinh, qua trí tuệ, để rồi tất cả những cái đó nhìn trở lại và phản chiếu thấy nó là nó. Nếu bỏ hết tất cả những cái khác đi thì bản thân nó cũng không lấy gì để thấy. Có phải vậy không? Ta có thể thấy được mặt mình nhờ con mắt, nhưng mà bản thân con mắt nó cũng không thể thấy được chính nó. Thế thì trong cuộc đời này ai là quan trọng hơn ai? Anh hay tôi? Chính bản thân tôi cũng không nhìn thấy tôi được nữa. Bản thân của tôi sở dĩ mà còn sống ở đây là nhờ nước uống, là nhờ thức ăn, là nhờ rau cỏ này kia, nhờ con bò, con heo, con gà, con tôm, con cá, vân vân và vân vân. Tôi mới có thể đứng đây để nói, tôi mới có thể đứng đây để sinh sống, để hít thở không khí hàng ngày. Thế thì tôi quan trọng hay những cái kia quan trọng? Nếu như những cái kia quan trọng thì tại sao tôi có cái toàn quyền quyết định những cái kia? Nếu như những cái kia quan trọng thì tôi lấy cái gì để nhìn nhận ra kia là cái kia? Bạn chú hiểu ý đó không? Có nghĩa là ta quan trọng hay không cũng không phải là yếu tố đặc để nói, là tại vì bản thân ta cũng không có là ta nữa. Nói tới đó là cuối cùng của sự nói rồi. Ưa hài hòa, cái triết lý sống quân bình của người Việt mình, ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười mà ở hẹp người chê, khó không ạ? Sướng lắm thì khổ nhiều, khi no để dành khi đói, khi lành để dành khi đau, ăn mặn khát nước, trèo cao té đau. Có phải không? Cái triết lý sống quân bình này là vừa phải thôi, mà đời nó gọi là vừa phải thôi cha nội. Phải không? Vừa phải thôi cha nội, có nghĩa là vừa phải thôi. Vừa phải thôi, sống dung dị, sống đừng có quá đà, sống đừng có quá lố. Sướng lắm thì khổ nhiều, hết không được gì hết. Trèo cao thì té đau. Phải không? Để rồi, đó là những cái câu nói của dân gian mà gọi là ca dao và tục ngữ đó. Và rồi trong cái sự hài hòa này á, thì cái này có mặt thì cái kia nó phải có mặt, nó mới hài hòa. Phải không? Còn một yếu tố thì một cái gì đó, một con én thì không làm nên mùa xuân. Muốn là mùa xuân thì phải có nhiều con én nữa. Dẫu cho con én chỉ có bự các mấy nữa, có mạnh khỏe các mấy nữa, thì nó cũng không thể nào làm nên mùa xuân được. Nói như thế thì quý vị có nhiều cái ý tưởng trong đầu lắm, nhưng mà đại khái là nó như vậy đó. Ăn cơm có căng, tu hành có bạn, cho nên đừng có chê cái bà ngồi cạnh, cái ông ngồi cạnh. Tại vì chính bản thân ta đây, nếu mà chúng ta không có những bạn đồng tu, chưa chắc gì mình đã tu. Nếu như trong khóa học này không có người này lôi người kia, bà đi không, chị đi không, anh đi không, tôi đi nữa, thì sẽ không có một cái đạo tràng đông như hôm nay. Chính vì cái yếu tố ăn cơm có căn, tu hành có bạn này, mà từ cái buổi con người ta đến với nhau cũng vì cái yếu tố là ăn cơm có căn mà tu hành có bạn đó. Tôi đâu sẽ thiếp tu cùng, ngày sau thành Phật ngồi chung một bàn. Quý vị đã đọc cái tiểu thuyết của Hòa Thượng Như Điển viết về chuyện tình Liên Hoa Hòa Thượng chưa? Chưa đọc hả? Lên website hoavuu.com, search chuyện tình Liên Hoa Hòa Thượng, tối nay về đọc liền. Tu đâu cho thiếp tu cùng, ngày sau thành Phật ngồi chung một bàn. Đó là cái yếu tố để nói lên cái tính ưa hài hòa, cái tính thiên về âm tính. Thiên về âm tính đây là triết lý sống một cách hiếu hòa và bao dung, nó trọng tình. Trọng tình ha quý vị nhớ ha. Vai trò của người phụ nữ nó được thể hiện ba đồng, một mớ đàn ông đem bỏ vào lòng cho kiến nó tha. 300 một cụ đàn bà đem về mà trải chiếu hoa cho nằm, chỉ là trải chiếu hoa cho nằm đó chứ không làm gì khác hơn. Mà trong khi đó tới 300, cuộc đời mình nó quá. Nhưng là 300 một mụ đàn bà gì nữa đem về mà bắt làm chứ, bắt làm nhà, đi về bắt làm việc nhà. Trong cái yếu tố thiên về âm tính này, yếu tố người nữ được thể hiện trong nhà Phật, ví dụ như Phật Bà, tức là Phật Quan Thế Âm đó, hình tướng của ngài vẫn là nam trên cái yếu tố chân thân. Nhưng mà rồi cái sự du nhập vào những nước phương Đông, những nước nông nghiệp, thì lập tức hình ảnh của người mẹ đã được gán cho ngài với cái lòng bi mẫn bao la, đó chính là Phật Bà hay là ông Tơ. Thì bây giờ phải có bà Nguyệt, tại vì người ta nghĩ là nếu như mà chỉ có một ông Tơ không á, thì các ông nó cũng không hiểu thế nào là tâm lý phụ nữ, cần phải có thêm một bà nữa để cho ông vui. Và thế là hai người đó trăm năm đầu bạc rồi thì mới có thể xe duyên xe tơ cho những người khác được. Ấy vậy là hình thành nên cái gọi là ông Tơ và bà Nguyệt. Nấu chè vang vái Phật Bà gì nữa, cái gì đó quên rồi. Cha già là Phật Thích Ca, mẹ già Đức Thị Phật Bà Quan Âm, nhớ ngày xá tội vong nhân, lên chùa lễ Phật đền ơn sinh thành. Về yếu tố trọng tình, một bồ cái lý không bằng một tí cái tình, một bồ cái lý không bằng một tí cái tình. Chính vì lẽ đó mà ví dụ ở Việt Nam á, quý vị muốn đi ký giấy tờ thì rất là khó. Ký giấy tờ là nó để nó ngâm 2-3 bữa, nhưng mà nếu như mình có cái tình với nó, biết tình, nó biết trọng tình chút á, thì ký lẹ lắm. Một á, nó thành thành đến cái luật bất thành văn. Luật bất thành văn này, một á là bao thơ, gọi là in the table, in the table đó là bao thơ. Thứ hai á, là nếu như quý vị mà có quen biết, yếu tố quen biết, gọi là con ông cháu già, hoặc là gì hệ gì COCC COCC là con ông cháu cha đó, gọi là hỏi anh này thuộc cái hệ gì là biết, và cái hệ là COCC. Cái yếu tố thiên về âm tính trong văn chương thì trọng thơ hơn là văn. Việt Nam của mình có Đại Thi Hào Nguyễn Du, tức là về thơ thôi chứ chưa có đại văn hào, ví dụ như Victor Hugo đại khái không có. Đại Thi Hào là Nguyễn Du, và trong thơ này nó có là thơ Lục Bát, thơ Tứ Tuyệt, Thất Ngôn Bát Cú, Song Thất Lục Bát, Ngũ Ngôn, vân vân, rất là nhiều cái thể thơ. Thì yếu tố trọng tình của thiên về âm tính này là trọng thơ hơn là trọng văn. Trong ẩm thực thì cái âm tính này được thể hiện là chọn thực vật hơn là động vật, và ăn chay hình thành nên yếu tố ăn chay, nó điềm tĩnh nội tâm, nó ít hiếu động, nặng tình và nhẹ lý, cho nên nó coi nhẹ pháp luật, thường là không có tuân thủ theo quy định quy tắc gì ở trên, nó thường đi trái không à. Đặt ra cái nội quy như vậy, chứ mấy người đọc hết cái nội quy đó trong đây, quý vị giơ tay nữa đây, quý vị nào đọc mà từ chữ đầu đến chữ cuối chưa được nữa thấy không, y chang. Tức là mình trọng cái tình thôi, tới đây chủ yếu là tu với học thôi, còn ba cái văn bản này kia coi làm gì. Cho nên là bao nhiêu cái quy định dán ngoài kia nội quy, quý vị đâu có đọc đâu, có 1-2 người thôi, không phải hết. Rồi không dám đột phá cho những suy nghĩ mới, không những đột phá mà không dám làm. Thứ nhất làm sợ sai nên không dám làm, sai thì sẽ cười, cười thì quên. Đó là cái tâm lý, đó là tâm lý thôi chứ không gì hết, nó không có tội lỗi gì hết. Trong khi ví dụ một cái đơn giản ở phương Tây, họ làm ra cái mới và họ bóp nít cái mới và họ thách thức cái mới, họ thách thức cái mới để chi, để cho cái mới đó lớn mạnh hơn. Còn mình biết làm ra cái mới nhưng đôi khi lại giấu cái mới đó, sợ người khác biết. Dạ. Yếu tố cộng đồng, nông nghiệp lúa nước, là làm nông đó, Cho nên mình cần nhiều người để mà phụ giúp đắp bờ, làm mương, gặt lúa, cấy lúa vân vân. Cho nên là cần có nhiều người. Chính vì vậy mà xuất hiện cái cộng đồng. Và cái cộng đồng này sống thì là trong trong gia đình. Trong gia đình thì vợ, chồng, con, cái đôi khi là ngủ chung một phòng, chứ không phải như ở bên Mỹ là mỗi con mỗi phòng, phải không? Tức là cái đó là yếu tố cộng đồng thể hiện ngay trong gia đình, ngay trong gia đình. Rồi gì nữa, khi mà bước sang cái yếu tố làng xã cũng vậy. Thứ nhất là họ, làng xã đó tập hợp của một họ hay là nhiều họ, họ vợ, họ của chồng vân vân, tập hợp trong một cái làng xã đó. Thế thì yếu tố cộng đồng này nó hình thành nên từ kiếp sống bầy đàn kìa, chứ không phải là tới bây giờ. Từ đó đó cái yếu tố cộng đồng đã xuất hiện, và nó phụ thuộc vào thiên nhiên. Lại trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy rượu tôi cạy cho đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp, lấy nếp thổi sôi, gì nữa. Lại trời mưa xuống lấy nước tươi uống, lấy rượu tươi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp, lấy nếp thổi sôi, lấy vôi ăn cầu, lấy mậu về ôm, lấy rơm, lấy nêm đơn cá, lấy đá vo gạo, lấy dao thái thịt, lấy liếp làm nhà, lấy hoa về cúi, lấy thúng đựng tiền, lấy tiên làm vợ, lấy chợ bán đồ, lấy ngô nuôi lợn, lấy bợn làm bè, lấy ghe đánh cá, lấy bá múc canh, lấy hành xào thịt, lấy vịt tiết canh, lấy manh áo mới, lấy trời chở che, lấy mè răng muối, lấy chuỗi trăng châu, lấy trâu đi cày, lấy bầy trẻ con, lấy hòn đá cuội, lấy bụi chuối cao, lấy màu nhuộm áo, lấy đạo để theo, lấy treo đóng hàng đóng làng, lấy hàng rau uống, lấy trời mưa xuống lấy nước tươi uống, lấy rượu tươi. Tức là cái yếu tố cộng đồng nó nói cái gì? Nó nói lên cái yếu tố phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Hễ cái này có là cái kia nó có. Hễ lại trời mưa xuống thì lấy nước tới uống, rồi lấy ruộng nó tới cày, vân vân. Có nghĩa là qua cái bài này đó, một bài dân gian, thì mình thấy được rằng người ta nhận định về cái phụ thuộc mình và thiên và ông trời đó, rồi ảnh hưởng tới cái đời sống sản xuất lao động của họ, và ảnh hưởng đến cái đời sống tinh thần của họ, là chọn đạo tôi theo. Thứ hai là giúp đỡ trong các mùa vụ, gặt hái vân vân, như là bán anh em xa, mua láng giềng gần. Tại sao vậy? Tại vì anh em xa thì nó xa quá, đôi khi mình cần cái gì đó mình qua mình nhờ không được, cho nên là bỏ nó qua bên, đi qua nhà hàng xóm kêu cho nó lẹ. Chính vì vậy mà cái xã hội của người Việt Nam là họ biết cái trong làng nhiều lắm, chứ không phải là cái nhà Mỹ là nhà ai nấy ở, phải không? Đấy, làm quen với họ rồi nhờ vả họ, sớm tối tắt đèn có nhau, phải không? Ví dụ như ở Việt Nam của mình là có cái vụ đi mượn dầu ăn á, đi mượn có nghĩa là tới cái bữa nấu ăn á, không biết chắc nhà tôi nghèo quá chắc vậy, thì bà mẹ nó mới đưa cái chén nhỏ nhỏ như nè, chạy sang nhà xóm mượn cho mẹ chén dầu, phải không? Có không biết, có ai như mình không biết có hả? Dạ. Hoặc là mượn lon gạo về nấu cơm, mượn lon gạo, vâng. Cái cấu kết, xin thưa là cái cấu kết, chính vì cái cấu kết cộng đồng như vậy nên nó rất là bền chắc, nó rất bền ở cái chỗ là phép vua thua lệ làng đó, lá lành đùm ra đó. Cho nên giảng cái gì giảng, nói cái gì nói, nhưng mà cái cốt, cái tủy của chùa Phật Anh nó dẫn lên chùa Phật Anh. Nó là như vậy đó, có nghĩa là bây giờ cái phép vua nó vẫn thua cái lệ làng, tại đây nó quy định nên cái bản sắc của tại đây, mà nó không có cái chỗ khác có, và hoặc là cái chỗ này nó cũng không có cái mà chỗ khác, đại khái là đó. Lá lành trùm lá rách, lắm sải không ai tống của chùa đến ra, một con ngựa đâu cả tàu bỏ cỏ. Yếu tố của cái sự cộng đồng là như vậy. Và yếu tố cộng đồng này cụ thể thể hiện qua cái bữa cơm, bữa cơm giữa đông và tây, tức là giữa đông phương và tây phương, cái bữa cơm không là khác nhau. Ví dụ bữa cơm của gia đình Việt Nam đó, một đĩa rau muống, một đĩa đồ kho, một đĩa đồ xào hoặc là rau vân, một đĩa thịt, đĩa cá gì đó, một tô canh, một nồi cơm, và tất cả mọi người là một cái chén, một đôi đũa, mọi người một cái chén, một đôi đũa ngồi để gắp chung, ăn chung, chấm nước miếng với nhau chung. Còn ở Mỹ thì khác. Ở Mỹ cái yếu tố này nó thể hiện rất là rõ ràng. Mỗi người là một đĩa. Trong một đĩa của họ đó, họ không có phải là gắp chung đồ ăn với nhau, mà một đĩa, một cái niễn, cái một cái muỗng. Đó. Tức là ngay cả khi cái bữa ăn rồi, bữa ăn của Việt Nam là sự quay quần, vừa ăn vừa nói chuyện cho nước miếng nó phun chơi. Tức là vừa ăn vừa nói chuyện này là để họ chia sẻ với nhau những công việc ở nhà, những công việc đồng áng, những công việc con học làm sao, vợ ở đây đi chợ vui không, gặp ai, vân vân vân. Nói chuyện trong bữa ăn, đó là xã hội. Đó là cái yếu tố của cái gia đình Việt Nam. Nó khác hẳn hoài với lại cái bữa ăn của truyền thống của Tây Phương. Đó là cái yếu tố căn bản. Yếu tố tổng hợp, tổng hợp này đó là cái sự tư duy của nông nghiệp. Nó dung hợp văn sử triết bất phân. Nó hình thành được cái yếu tố chấp nhận là sao cũng được hết. Cái tư duy này nó không có rạch ròi. Cái tư duy không rạch ròi. Cái tư duy này nó cái gì cũng được. Nó không phải phân chia chặt chẽ như là cái tư duy của phương Tây. À, cao của ai thì người đó giữ. Phải vậy không? Còn ở xã hội Việt Nam thì không có. Tôi là Phật, nàng Amen. Hai ta tôn giáo cách hai miền xa xăm. Câu ca dao này thì mới xuất hiện thôi. Cho nên có chữ Amen trong đó. Tổng hợp thể hiện thông điệp tin tôn giáo. Đó là thờ nhiều vị, thờ ở mọi nơi. Thần tài, thần thổ địa, thần cây đa, ông tà, vân vân. Thờ nhiều vị ở đây là chúng ta cái gì cũng thờ. Và cái gì sợ là thờ. Ngay cả khi một người chết bờ chết bụi là cũng để cái bàn hương án ra đó để thờ. Phải không? Rồi thần cây đa, thần thấy một cục đá thì gọi là ông tà. Phải không? Con voi nó bự quá thì gọi là ông voi. Ông tượng, nó phải ông voi nữa. Vân vân. Lên chùa lạy Phật Thích Ca, lạy ông Quan Thánh, lạy cha Ngọc Hoàng. Tức là ai cũng lạy mà. Cái niềm tin của người Việt là cái niềm tin mà nó đã xuất phát từ cái nền tổng hợp này rồi, từ cái cổ xưa rồi, chứ không phải là cái nền văn hóa này mà nó mới xuất hiện đây. Cho nên quý vị thấy đó, khi mà đạo Phật đi vào trong nền văn hóa của Việt Nam là nền văn hóa chấp nhận hết tất cả mọi thứ để dung hòa mọi thứ. Cho nên những cái ngôi chùa ở miền Bắc mà trên 1000 năm quý vị thấy thờ rất là nhiều vị. Có phải vậy không? Có vị nào mà đi ra Bắc rồi đó, quý vị thấy những cái ngôi chùa cổ ở miền Bắc thờ thần nọ, thần kia, thần làng, thần đình, vân vân, những thần rất là nhiều. Và những ngôi chùa mới ở trong miền Nam thì chúng ta thấy rất đơn giản. Đôi khi những cái thiền viện càng đơn giản hơn, chỉ có một mình Đức Phật, Bổn Sư Thích Ca, Niêm Hoa Phi Tiếu thôi. Lạy trời, lạy Phật, lạy vua, cho tôi sức khỏe, tôi xua con ruồi. Lòng thành thắp một nén nhang, Nam Mô Phật Tổ Hồng Bàng chứng minh. Làm gì có cái chuyện Phật Tổ Hồng Bàng, phải không? Cho nên là khi mà người ta đã tôn sùng thì người ta để nó vào như thế. Yếu tố này quen thuộc quá. Đó là sinh xong. Yếu tố này với ai cũng có. Nó không phải là một yếu tố của Phật giáo, nhưng mà nó đã du nhập từ một cái niềm tin sợ. Chỉ có sợ mà ra thôi. Ta sợ và ta muốn biết trước. Con người ta thường cái gì mà không biết được thì tò mò muốn biết. Cái gì mà ta chưa từng biết ấy, thì ta tò mò muốn biết. Đó là cái mà nó chủng tử của chúng sanh như vậy rồi. Hễ cái gì ta chưa có thì ta đòi cho có. Hễ cái gì chưa biết thì muốn khơi cho biết. Và chính cái yếu tố này, sao ạ? Cái gì mà chúng ta chưa có đó, xin thưa đại chúng, thì cái đó là một sự khao khát để tìm cho nó có. Mà khi đã có rồi á thì chúng ta dần dần phai lại. Tại chúng để ý đi, cái gì mà mình chưa có đó thì mình rất là muốn có. Và khi mình đã có rồi thì mình dần dần phai lại cái có đó. Và dần dần cái có đó nó trở thành một cái mà mình không muốn có nữa. Yếu tố tổng hợp, quan hệ xã hội hay là quan hệ gia đình và cách xưng hô. Tổng hợp tất cả những cái mối quan hệ này trở thành mối quan hệ gia đình để chi vậy? Để xuất hiện cái tình cảm thật nhiều. Ví dụ, cái người đó không phải bác mình nhưng mình vẫn gọi là bác. Người đó không phải cô mình vẫn gọi là cô. Người đó không phải chú mình vẫn gọi là chú. Phải không? Tức là gom hết tất cả những cái mối quan hệ này thành cái mối quan hệ của gia đình, để chúng ta dễ sinh, dễ nói chuyện, chúng ta dễ thông cảm với nhau. Rồi hình thành nên cái lối vòng vo, không có nói trắng ra, thích cái gì không muốn nói đâu, không có nói thẳng. Cá bóng đi tu, cá thu nó khóc, cá lóc nó sầu. Phải chi ngoài biển có cầu, để anh ra đó giải sầu cho em. Nó chủ yếu là chỉ bấy nhiêu đó thôi. Nó chủ yếu là bây giờ anh muốn gì anh nói đại đi, nhưng mà nó không có nói. Cái hình thành nên cái vòng vo như thế đó, để cuối cùng cũng đi đến cái vấn đề là anh rất là muốn em, ý vậy thôi. Cây đa lá rụng đầu đình, bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu. Thì thật ra thương mình thì nói thương mình đi, hơi đâu mà nói là cây đa, hơi đâu mà nói là mái ngói. Nhưng mà vẫn vòng vo mà, đi một vòng rồi hãy đi đến cái điểm chính. Miền Nam miền Bắc gì nó cũng nói hết trơn. Ngó lên trời có cặp cu đang gáy, ngó xuống biển có cặp cá đang đua. Anh về lập miếu thờ vua, lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha. Thì xin thưa đại chúng là có ảnh hưởng gì tới ngó lên trời thấy cặp cu đang đá, hay là ngó xuống biển thấy cặp cá đang đua, ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà nó vẫn như thế đó. Khuyết điểm khi mà có cái mối quan hệ vòng vo như vậy, cái khuyết điểm là cái gì? Thứ nhất là phân tích rất là kém, phân tích chi ly và cặn kẽ, không có tốt. Ít sáng tạo, nhưng mà bắt chước thì tốt. Nó không có sáng tạo cái mới, khổ vậy đó. Nhưng mà thấy ai làm mình có thể làm y chang là được. Giỏi nhất là Trung Quốc. Yếu tố linh hoạt, linh hoạt xin thưa đại chúng, với khả năng ít thích ứng với hoàn cảnh rất là tài tình. Nó không có chinh phục tự nhiên. Tại vì xã hội nông nghiệp là không chinh phục tự nhiên. Chinh phục tự nhiên có nghĩa là những cái dân du mục đó, khi mà trời nóng quá đó thì họ đi tìm cái vùng đất mới họ ở. Vùng đất đó nó không khí nó vừa phải họ ở. Hoặc là khi mà băng tuyết đó thì họ đi tìm cái vùng đất ấm hơn, đại khái vậy. Còn cái dân này là cái dân mà định cư, ngay chỗ nào lụt là nó lụt quanh năm thì nó vẫn ở trên lụt thôi, chứ nó không đi chỗ khác được, tại nó định cư mà. Bây giờ ví dụ như Huế đi, mỗi năm lụt vào, nhưng mà nhà của người ta vẫn để đó, và người ta vẫn sống với lụt trong vài tháng rồi thôi. Cứ như thế đó, không có chinh phục tự nhiên mà sống với tự nhiên, chủ trương sống hài hòa với tự nhiên và linh hoạt trong ứng xử. Cho nên là hình thành nên cái lối nhà nổi. Nhà nổi, bạn chưa biết nhà nổi không? Nhà nổi có nghĩa là đóng một cái trụ thật là cứng xuống ở dưới đất. Rồi sau đó thì chúng ta cột cái nhà đó vào trong một cái sợi dây. Hễ nước lên tới đâu á thì cái nhà lên tới đó. Và đặc biệt xã hội cổ truyền của người Việt Nam, yếu tố của người phụ nữ, chẳng những phụ nữ mà cả đàn ông nữa, đó là bận váy, bận cái cũng. Sở dĩ bận cũng là tại vì người ta đi làm lao động, đi cấy, đi cày, đi bừa cái đó. Mà khi lội nước thì nước dâng lên tới đâu người ta săn cái cũng lên tới đó. Chính vì vậy mà cái yếu tố cái váy đó là thể hiện cái yếu tố này rất là rõ. Có phải vậy không? Có nghĩa là khi mà đi lội sông, lội suối gì đó thì cứ nước tới đâu người ta kéo tới đó thôi. Rồi khi mà nước xuống ta thả xuống, mày không mất cái gì hết. Yếu tố cái khả năng thích ứng với hoàn cảnh này nó thể hiện ở chỗ là bố thí giờ Thìn, ăn xin giờ Tí. Có nghĩa là ta mới bố thí đó là ta xin đó. Bên cha cũng cúng và bên mẹ cũng vái. Đi với bụt thì bằng áo cà sa, đi với ma thì bằng áo giấy. Thấy thể hiện cái yếu tố linh hoạt không? Linh hoạt không có sao hết. Flexible. Làm quan thì ăn lọc vua, mà ở chùa thì ăn lọc Phật. Đi với ma thì phải quỷ quyệt, mà đi với Phật thì phải từ bi. Nghe vô chùa tao nhìn nó nha mày. Và xã hội Việt Nam thì có cái yếu tố là cưới vợ cho sư. Đại chúng biết cái này không? Không biết à? Có nghĩa là ở miền Trung á, hình thành nên cái phái gọi là Cổ Sư Môn. Cổ Sư Môn Tăng Tăng là bên Nhật Bản. Cưới vợ cho sư có nghĩa là trong một cái ngôi làng họ có tín ngưỡng về Phật giáo, nhưng mà rồi không có ai chăm sóc về hương khói, nhang khói ở trong chùa đó. Thế thì mới thỉnh một thầy về. Nhưng mà thỉnh một thầy về đó thì thầy về là thầy lại đi. Cho nên là để có thể giữ được thầy đó thì... Nói tới đây là quý vị biết hết rồi. Cũng giống như là Thái tử Tất Đạt Đa, khi mà móng cái tâm thưa với cha là xuất gia đó, thì người cha lập tức là muốn cưới vợ liền để nhờ cái sợi tóc mỹ nhân đó tuột thái tử ở lại. Thế vậy mà thái tử cũng đã vượt qua được cái cửa ải của mỹ nhân kia. Mà cưới vợ cho sư là cái yếu tố đó để giữ hương khói cho chùa thôi, chứ không phải là tu hành giải thoát gì trơn trọi á. Bây giờ quý vị ở đây chưa có bụng đó. Con người thay đổi theo môi trường sống hay theo quốc độ. Em đi chàng theo sau, em không muốn đi mau sợ chàng chê hấp tấp số gian nan không giàu. Trong các bài em đi chùa Hương đó của Nguyễn Diệu Pháp, có nghĩa là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Con người ta sống nó phụ thuộc vào cái môi trường sống đó. Cho nên sở dĩ mà chúng ta nói như vậy là vì sao? Khi mình muốn phán xét cái gì thì phải đặt cái đó trong cái môi trường mà nó sinh sống, trong cái môi trường đó nó lớn lên. Có nghĩa là đặt nó vô cái thời gian, cái không gian và cái chủ thể của nó. Ở sao cho vừa lòng người rồi ha. Hình ảnh ngôi chùa nó đi vào trong tâm thức dân gian nhiều quá. Chùa làng dựng ở sớm côi, sớm khuya hai buổi nghe hồi chuông ngân. Đầu làng có một cây đa, cuối làng cây thịnh, đằng xa ngôi chùa thiếp về lửa chuối thiếp mua, lửa nhang thiếp thắp, lửa chùa thiếp tu. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Chuông hôm gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đạm thế âm thầm thế thôi. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, cha ơi bỏ chùa. Nhiều lắm thưa. Nên cái tâm thức của con người Việt Nam nó đã gắn với ngôi chùa từ cái thở nằm nói rồi. Ầu ơ dí dầu nó đã có ngôi chùa trong đó rồi. Và con người hình ảnh Phật và Bồ Tát nó thể hiện nó xong thì luôn hết. Tâm nhân gian nó đi vào trong cuộc sống. Con người học Phật về duyên sinh, xin thưa đại chúng là quá nhiều, cho nên là mình sẽ bỏ bớt. Dạ, về duyên sinh, con người học Phật thứ nhất xác định dùng cho những cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là duyên sinh, thứ hai là vô ngã, thứ ba là sự chuyển hóa, thứ tư là sự thể nhập. Thứ nhất là sự duyên sinh. Hệ cái này có thì cái kia có, hệ cái này không thì cái kia không. Muốn có cũng không được, mà muốn không có cũng không được. Quý vị nhớ ha, không phải muốn mà được. Tất cả mọi thứ đều có yếu tố duyên sinh hết. Hệ cái này có thì cái kia có. Đầy đủ nhân duyên thì nó thành, mà thiếu một trong tất cả nhân duyên thì nó mất. Mà khi các duyên nó mất thì có nghĩa là cái sự vật và hiện tượng đó nó mất, tại vì nó phụ thuộc vào cái duyên. Mà khi nó đã phụ thuộc vào duyên rồi đó thì nó không có một cái chủ thể nào hết, không có ai phán xét ai hết, mà cũng không ai định đoạt ai hết, mà tự bản thân chủ thể đó nó định đoạt cái số phận của nó và chuyển hóa. Trong cuộc đời này chưa có cái gì dừng lại đứng yên, không có cái gì đứng yên, và không có gì nó miên viễn hoài như vậy. Nhất là tâm thức của con người, tâm viên ý mã, tức là tâm ý của con người giống như con ngựa với lại con vượn á, nó luôn luôn nhảy nhót, nó luôn luôn rung lắc. Tâm viên và ý mã và sự chuyển hóa. Lúc nào ta hạnh phúc thì nhớ những lúc đau khổ, những lúc đau khổ thì cũng nhớ những lúc hạnh phúc, những lúc ta ghen ghét thì cũng nhớ những lúc ta yêu thương, và những lúc yêu thương cũng đừng quên những lúc mà ta ghen ghét. Hễ mất cái gì thì sẽ còn cái khác, và hễ mất cái khác thì sẽ còn cái khác nữa. Đừng bao giờ sợ, tại vì có sợ cũng không làm được gì. Mà chính xác nó là như vậy. Có sợ cũng phải vậy thôi, không sợ nó cũng vậy, mà sợ nó cũng vậy. Thế thì sợ đó là một yếu tố của tâm lý chứ không có gì khác hơn. Thể nhập, khi đã thể nhập, thể nhập ở đây không phải nói theo một cái nghĩa gì bóng bẩy cao xa hết, mà thể nhập ở đây là để mình vào đối tượng, để mình vào trong cái đối tượng kia. Ta là người khác, ta là sự vật và hiện tượng khác. Đừng bao giờ tách mình ra ngoài cái sự vật và hiện tượng đó để phán xét, để nói, để khen, để chê, để trách móc, để hờn dỗi, để yêu thương, tất cả mọi thứ. Nếu muốn xác định, nếu muốn định đoạt, nếu muốn nói, nếu muốn la, nếu muốn mắng, nếu muốn yêu thương, nếu muốn giận dữ, bỏ mình vào trong đối tượng đó. Bạn chúng nhớ ha. Mà khi mà bỏ mình vào trong đối tượng đó, đôi khi quý vị cũng không thể làm gì khác hơn. Và không thể làm gì khác hơn có nghĩa là mình đã thông cảm và thương yêu cho họ. Bốn yếu tố này quý vị nhớ. Về văn hóa vật chất Phật giáo Tam Bảo, thứ nhất mình nói tới Phật. Chư Phật trong ba đời và trong mười phương, đó là triết lý của Phật giáo, quan điểm của Phật giáo như thế. Với mười đức hiệu Như Lai, dạ ai cũng biết hết. Như Lai có mười đức hiệu: Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiền hệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. 32 tướng tốt kể đi. 80 vẻ đẹp ai cũng biết hết nha. Và ba thân: pháp thân, báo thân và hóa thân. Nếu quý vị không biết thì ghi, còn nếu đã biết rồi thì chúng ta lướt qua cho nhanh. Và cái yếu tố thần linh này, Phật nó khác với thần linh ở chỗ đó là cái sự giải thoát khỏi cái hệ lụy. Thần linh này á, là chúng ta tôn sùng mà có. Cái thần linh này cũng không phải là một yếu tố của một cái gì khác hơn là sự tôn sùng bởi tâm thức của con người. Ngay cả khi Phật và chúng sanh là tánh thường rỗng lặng, có phải vậy không? Bản tánh của chúng sanh và Phật là như nhơ, là như như, là bất động, là Phật tâm, là Phật tánh đó, nó bất động. Thế thì giác á, là Phật, mà mê á, là chúng sanh, chỉ có vậy thôi. Thế thì cái thần linh á, là những cái yếu tố mà con người ta tưởng tượng ra, những yếu tố mà con người ta gán ghép vào, và những chúng sanh mà chưa đạt đến những cái quả vị cao thâm mà chúng ta có thể cảm nhận, hoặc là chúng ta có thể thấy, hoặc là chúng ta có thể biết, và mình gán ghép cho, đó là yếu tố của sự thần linh. Pháp lướt rất là nhanh nha quý vị, những cái sơ khởi trong Tam Tạng kinh điển, chúng ta lướt qua về lịch sử kiến tập kinh điển. Tính tới ngày hôm nay chúng ta có 36 lần kiến tập kinh điển. Có mấy lần kiến tập kinh điển quý vị? 6 lần, nhớ ha. Nếu quý vị học nhớ cái này, 6 lần kiến tập kinh điển, tất cả giáo lý mà chúng ta đang có ngày hôm nay, kinh sách mà chúng ta có ngày hôm nay qua 6 lần kiến tập. Lần kiến tập thứ nhất là 3 tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Chỉ có 3 tháng thôi. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Tỳ kheo Bạc Nan Đà mới nói là: trời ơi, khi mà Đức Thế Tôn còn sống á, thì cái gì Đức Phật Thế Tôn cũng ngăn cấm, cũng chế giới, vân vân và vân vân. Thì bây giờ Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, chúng ta tha hồ, chúng ta thoải mái. Thì khi mà Ngài Ca Diếp nghe nói như vậy đó, thì Ngài quá là buồn đi. Đức Thế Tôn vừa mới nhập diệt chẳng bao lâu mà tăng chúng đã có những người sanh ra ý nọ ý kia như thế rồi. Thế là Ngài mới tập hợp 500 vị tỳ kheo tại hang Thức Diệp, để rồi kết tập tạng lục do Ngài Ubali và cái giới dâm là cái giới Tu Đề Na đó. Do giới dâm là cái giới đầu tiên mà Đức Phật chế giới sau 12 năm. Tu Đề Na là một cái người, một vị tỳ kheo của tăng đoàn Đức Phật thời đó. Và cái vị này sau khi đã có vợ và bỏ vợ đi tu, khi mà tăng đoàn đi ngang qua cái làng cũ đó, thì ngài Tu Đề Na đi về thăm nhà. Về thăm nhà đó thì mẹ mới nói là: con ơi, bây giờ con làm sao làm cho mẹ đứa cháu để mà nó nối dõi tông đường với con. Năn nỉ hoài thì Tu Đề Na, thì theo Tu Đề Na này mới cảm động. Thế thì đêm đó ở nhà, ở nhà cái vợ đó, rồi sáng hôm sau tiếp tục trở về lại trong tăng đoàn, thì ngài Tu Đề Na mới cảm giác mình là người phạm tội, phạm cái giới dâm với vợ của mình trước đây. Thế là ngài bậc Thế Tôn và Đức Thế Tôn mới chế cái giới dâm cho người tỳ kheo. Thì xin thưa ngài, trong cái lần kết tập này, kết tập hai tạng, đó là tạng luật và tạng kinh. Tạng kinh thì ngài A Nan kết tập, thì ngài A Nan một cái hiền sử về ngài A Nan, khi mà chưa đắc được cái quả vị, như là chúng ta biết rồi thì không cần kể đây, đúng không? Có vị biết hết rồi đúng không? Dạ. Thứ hai là cái lần kết tập 100 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tỳ kheo Bạc Kỳ mới tự tiện đặt ra 10 cái giới luật mới khác với giới luật của Phật chế trước đây. Thế là ngài Ưu Bà Đa mới cảm giác được cái tinh thần này không đúng, cho nên mới tập hợp lại 700 vị tỳ kheo tại thành Tỳ Xá Ly để phân chia ra những cái giới luật mà Đức Phật đã nói. Thì tại cái lần kết tập thứ hai này xuất hiện ra hai bộ phái, đó là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Thì đó, bây giờ đại chúng mới biết được rằng Đại Chúng Bộ với lại Thượng Tọa Bộ xuất hiện khi nào, cũng như Đại Thừa Tiểu Thừa sau này xuất hiện khi nào, thấy không? Manh Nha là từ cái lúc này. Thượng Tọa Bộ tức là những người chủ trương giữ y nguyên cái mà Phật đã nói trước đây. Phật nói cái gì giữ cái đó, Phật không cho bỏ cái gì thì không bỏ cái đó. Còn ngài Tỳ Kheo Bạc Kỳ và những người đồng thuận với quan điểm của mình thì lại tiếp tục đi theo cái con đường của Đại Chúng Bộ. Đại chúng thấy rằng là tới cái lúc này là bắt đầu phân chia, chỉ có 100 năm sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Và sau đó năm 218 năm sau thì có những hàng ngoại đạo trà trộn vào trong tăng đoàn của Phật, làm cho tăng chúng bất hòa. Thế thì ngài Mục Kiền Liên Tử Đế Tu cùng với 999 vị tỳ kheo nữa, là 1000 vị, ở nước Ma Kiệt Đà do vua A Dục khởi xướng và kết tập đủ 3 tạng, tam tạng kinh điển. Và 3 tạng này sau đó chuyển sang truyền sang Tích Lan, và Tích Lan là người, là cái quốc gia đầu tiên mà nắm giữ đầy đủ 3 tạng kinh điển. Lần thứ tư là 400 năm sau, chư tăng của các bộ phái có những kiến giải bắt đầu, và tôn giả Thế Hữu cùng với 500 vị tỳ kheo, đó là Kiền Đà La, vua Ca Ni Sát Ca là người bảo trợ cho cái buổi kết tập này, và tam tạng lúc đó được hình thành và tương truyền là quỷ, là thần Dược Xoa đã bảo vệ cái tam tạng này bằng cách là đưa cái tam tạng kinh điển này xuống dưới Long Cung, đem xuống dưới Long Cung, để rồi sau này ngài Long Thọ đó mới xuống dưới Long Cung đem cái tam tạng đó về. Mà đây là một cái tích, mà cái tích này ngay cả bây giờ vẫn còn đối với những vị nào mà tu theo Mật Tông, trường phái Mật Tông. Có nghĩa là quý ngài, ví dụ như một cái vị nào đó, bây giờ họ đem hết tất cả những kinh điển đó, họ chôn vào một cái tháp nào đó, một cái tháp nào đó rất là sâu và kiên cố, và cái tháp đó có thể giữ được vài ba ngàn năm. Rồi sau này có những cái vị nào tái sinh đó, người ta tái sinh ra, rồi người ta biết cái chỗ đó là cái chỗ đã cất kinh điển. Mà vào cái thời mà họ tái sinh đó, có thể là do chiến tranh, do bom đạn, hay là do cái gì đó mà sắp vỡ không còn, thì người ta lại đào lại cái chỗ cũ đó để đem kinh sách đó về cho nhân gian. Thì đây cũng là một cái kiểu như thế đó, rất là một cái điển tích mà rất là xa xưa. Rồi lần thứ năm là vào năm 1871, để thống nhất về giữ gìn sự trong sáng của kinh điển, thì quốc vương Miến Điện là vua Mẫn Đông đó, nó triệu tập 2.400 vị cao tăng thời bây giờ để khảo đứng lại ba tạng kinh điển và khắc trên 729 phiến đá và xây 45 cái ngôi tháp để thờ tới bây giờ vẫn còn, mà chúng ta sẽ cho quý vị xem hình. Và lần cái tập thứ 6 đó là ngày 17 tháng 5 nhân dịp đại lễ Phật Đản 1954 nhằm đoàn kết Phật giáo đồ và chấn hưng Phật giáo thường tọa bộ mà Giáo hội Phật giáo Miến Điện đã xuất bản những sách của Phật giáo Nam truyền. Đây là nơi mà đã kết tập kinh điển lần thứ tư. Đây là nơi kết tập kinh điển lần thứ năm. Đây là một cái chùa mà quý vị đã từng thấy qua hình ảnh ở Myanmar đó. Đây là lần kết tập lần thứ năm đây. Những cái ngôi tháp này là những ngôi tháp mà để thờ, để cất giấu những cái bản kinh được khắc trên những phiến đá. Đây là một cái tháp cụ thể để một cái phiến đá trong đó. Đây, phiến đá để như thế này. Và đây là trên cái phiến đá đó khắc những cái miếng kinh cho tới ngày hôm nay thì vẫn còn. Và đây là lần kết tập lần thứ 6 tại ngọn đồi Ngưỡng Quang ở Miến Điện. Đây là quang cảnh của những ngày tháng kết tập đông đồi giống như thế. Và đại hội kết tập được bố trí giống như một cái sân để xem football ha. Vấn đề tiếp cận của Phật giáo thì xin thưa đại chúng là sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì ba lần kết tập đầu tiên ấy, thì còn nằm ở trong đất nước của Ấn Độ cổ đại. Ấn Độ cổ đại là một cái vùng đất mênh mông rộng lớn, nó bao gồm cả Nepal bây giờ, tức là miền Bắc Ấn. Và tới lần kết tập thứ tư, thứ năm và thứ sáu đó thì đã đem ra khỏi biên cương của đất nước Ấn Độ cổ đại. Về tạng kinh nguyên thủy, chúng ta có 5 bộ kinh Nikaya và 4 bộ kinh A Hàm. Về kinh điển ha, nguyên thủy đó thì chúng ta có 5 bộ kinh Nikaya và 4 bộ kinh A Hàm. Nó có 5 bộ kinh A Hàm nhưng mà một bộ nữa thì bị thất lạc rồi, không tìm lại được cho đến ngày hôm nay. Về các thể loại đó thì nó là thể loại văn từ thuộc ký sự, điện từ, trùng tụng, trùng cú, v.v. Về Nikaya thì gồm có trường bộ, trung bộ, tương ưng bộ, tăng chi bộ, tiểu bộ. Về A Hàm thì tương ưng như thế, nó có là trường A Hàm, trung A Hàm, tạp A Hàm, tăng nhất A Hàm và tiểu A Hàm. Như cái này thất lạc, tiểu A Hàm thất lạc. Chính vì vậy mà A Hàm thì chỉ có 4 bộ và Nikaya thì có 5 bộ. Về kinh Đại Thừa, kinh Đại Thừa xuất hiện cái từ Đại Thừa này và Tiểu Thừa này khoảng đầu thế kỷ công nguyên, tức là trước ngày Long Thọ đó, khoảng thế kỷ thứ 3. Ngày Long Thọ là khoảng thế kỷ thứ 3 đó. Trước ngày Long Thọ là chúng ta có ví dụ như kinh Đại Phẩm Bát Nhã, kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, kinh Duy Ma Cật, v.v. Sau ngày Long Thọ, ví dụ như kinh Thắng Mang, kinh Giải Thân Mật, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Lăng Già. Về luận, về luật thì 20 năm đầu là chư thánh tăng thanh tịnh, không hoàn toàn không có ai phạm lỗi hết, cho đến cái vị tỳ kheo mà chúng tôi vừa mới kể quý vị đó phạm cái giới dâm đó thì là Phật chế cái giới đầu tiên. Thế thì quý vị biết là vị nào là vị đầu tiên phạm luật của Phật và nhân duyên gì mà Đức Phật chế giới. Lần kết tập thứ nhất, cái tạng luật này nó được hình thành từ cái lần kết tập thứ nhất, nó gồm có 80 lần tụng lại cái bộ luật này, cho nên gọi là bộ bát thập tụng luật, tức là 80 lần đọc cái bộ luật này. Đại chúng nhớ là cái lần kết tập thứ nhất, thứ hai hoàn toàn không có chữ viết, không có chữ viết, chỉ là đọc thôi, trùng tụng lại. Mà quý vị thấy là cái trí nhớ siêu phàm của những bậc này trước không? Phật nói cái trí của A Nan á, nó giống như là cái máy vậy á, mình có thể thâu và phát ra y chang như thế mà không hề rớt sót một từ nào hết. Theo Phó Pháp Tạng kế thừa thì Tôn giả Ca Diếp là vị sau Phật, sau đó là A Nan, sau đó Thương Na Hòa Tu, U Ba Khúc Đa, À, ngài Uba Khúc Đa này có 5 người đệ tử, thì 5 người đệ tử này là 5 người đệ tử mà sau này sáng ra, biên soạn ra 5 cái bộ luật mà rất là vĩ đại, mà ngày hôm nay 5 bộ luật này trở thành cái rừng cột mà phải nương theo đó. Thứ nhất là tứ phần luật, thập tụng luật, giải phóng luật, ngũ phần luật, ma ha tăng kỳ luật, là những cái bộ luật mà quý Phật tử bây giờ chúng ta chắc lọc để chúng ta có được luật ngũ giới, thập giới, bát quan trai giới, thập thiện, giới Bồ Tát, tỳ kheo, tỳ kheo ni, v.v. Chữ luật có 4 tên gọi, đó là tỳ ni luật hay là điều phục. Thứ hai là mộc xoa, ba la đề mộc xoa hay gọi là biệt giải thoát. Sở dĩ gọi là biệt giải thoát là giữ giới nào giải thoát giới đó. Cho nên là khi mà thọ ngũ giới đó, thì vị giới sư hay nói là quý vị giữ cái giới nào được thì nó là mô Phật dạy giữ được. Còn nếu mà giới nào không giữ được thì là con xin cố gắng. Thi la cũng gọi là giới. Sự tích. Sau khi Phật thành đạo 38 năm thì La Hầu La trong lúc rửa cái bát của Đức Phật thì mới làm rơi cái bát, và cái bát nó vỡ thành năm mảnh, vỡ thành năm mảnh. Thì Anan mới La Hầu La mới đem cái bát đó với bạch với lại Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới nói là sau này giáo pháp của ta sẽ được chia ra, cái luật của ta sẽ được chia ra được năm phần như thế. Tam quy ngũ giới, tức là trở thành người Phật tử của Đức Thế Tôn, trước nhất là phải tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nếu vị nào mà chưa phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì chưa phải là đệ tử của Phật. Nội cái giữ tam quy này không là đã không đọa vào địa ngục ngạ quỷ và súc sanh rồi. Đại chúng nhớ ha, giữ trọn vẹn tam quy là không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn thế nào gọi là giữ trọn vẹn? Thế nào gọi là giữ trọn vẹn? Quy Phật là không quy thiên thần quỷ vật, không có tin gì đó đi cầu cơ, không có tin đi cầu số đề, rút sanh. Đó là tin một cách trọn vẹn. Còn nếu như mà tin táo một tiếng kìa đó, coi như là đó là yếu tố tin trọn vẹn. Còn nếu như mà chúng ta tin mà tin nửa hời nửa hợp á, hoặc là tin nhưng mà có tín ngưỡng á, quý vị nhớ có hai điều: một là niềm tin bỏ qua sự tín ngưỡng, hai là niềm tin có tín ngưỡng. Đạo Phật là một cái đạo mà có thể nói là bằng trí tuệ để có thể vượt qua khỏi cái tín ngưỡng. Nếu không chúng ta sẽ bị chết trong cái tín ngưỡng mà bỏ mất đi cái trí tuệ. Chúng ta tin là vì tin có trí tuệ giải thoát và giác ngộ, chứ không phải tin theo cái sự tín ngưỡng. Nếu chấp nhận tín ngưỡng là chấp nhận ở cái phương vị độ sanh mà chấp nhận, chứ nó không phải là cứu cánh giải thoát. Không phải câu chấp vào đó, cúng cũng được, chứ không phải là cái gì không cúng, nhưng mà cúng để an tâm thôi, chứ không phải cúng để cầu, để khẩn, để vái, để van, để lạy, để lục, vân vân. Không phải như thế. Gồm có ngũ giới, 10 giới, 250 giới, 348 giới, 8 giới, 48 giới hoặc 58 giới, tùy theo. Tặng luận vào thế kỷ đầu của công nguyên, thời kỳ các bộ phái. Thời kỳ của ngài Mã Minh, thế kỷ thứ nhất, thì có những bộ luận nổi tiếng như là Phật Sở Hạnh Tán, Đại Trang Nghiêm Luận, Đại Thừa Khởi Tính Luận. Trước tác của ngài Long Thọ vào thế kỷ thứ ba thì có Trung Quán Luận, Đại Trí Độ Luận, Bồ Đề Tư Tưởng Luận. Trước tác của ngài Vô Trước vào thế kỷ thứ tư, thứ năm thì Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa, Kinh Luận, Nhiếp Đại Thừa Luận, Thuận Trung Luận, Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Luận. Của ngài Thế Thân thì có A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, Duy Thức Tăng Thập Tụng, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Ưu và Ưu Ba Đề Phá, Kinh Đại Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa, Kinh Luận. Tất cả những cái này quý vị có thể vào website của chúng tôi, hầu hết là đầy đủ hết, không có thiếu. Trong đó nếu quý vị bỏ ra bây giờ cho đến cuối đời đọc cũng không hết, chắc chắn một điều đọc không bao giờ hết. Nội cái thư viện PDF không á, mà cái trang Phật giáo không, là đã hơn 500 cuốn kinh sách rồi, mà mỗi cuốn kinh sách như vậy nó có nhiều nhiều cuốn nữa chứ không phải không, nhiều lắm thưa quý vị. Bỏ cả một đời đọc hết giáo pháp kinh điển của Đức Phật không hết nổi đâu. Ngay cả khi bây giờ nếu mà mình dành mỗi ngày thay vì đi làm 8 tiếng bỏ ra đọc 8 tiếng không hết được kinh điển của Đức Phật, không hết nổi. Quý vị, chúng ta hết giờ rồi đó, nhưng mà cái bài này thì rất là dài, có thể là mình dừng ở đây rồi ngày mai nhé, mình sẽ nói tiếp về cái văn hóa vật chất tiếp. Dạ. Quý đại chúng có câu hỏi gì không qua cái phần vừa mới đi qua? Sở dĩ mà lấy cái đề tài này như đã nói với đại chúng đó là chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quát trước, và trong cái tổng quát này đó, những cái giáo lý thậm thâm vi diệu là những cái chi phần rất là cụ thể, và những bài giảng của quý ngài sẽ đưa quý vị đi vào những cái chi phần cụ thể đó. Nó như thể là một cái căn nhà mà chúng ta thấy còn cảnh từ phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới, và thấy cái ruột ở bên trong nó có cái gì. Và đặc biệt khi mà nhìn thấy được cái toàn cảnh bên ngoài rồi đó, thì chúng ta mới mường tượng được mình đang ở đâu trong căn nhà đó. Thì hy vọng rằng đại chúng không có buồn chán với cái bài giảng ngày hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai trong quý vị cái đề tài này nữa. Dạ rồi, mời quý vị đứng dậy chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này